13. Muốn thành Phật cần phải học chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng.
Mấy thầy đọc lịch sử Ấn Độ, Phật giáo Ấn Độ đó. Trước Ấn Độ mấy ngàn năm thì mình không biết. Không cần nói bởi vì nó thuộc về cái gọi là tiền sử. Sử lâu đời là sử của Trung Quốc thì gọi là lâu đời lắm, chứ không phải giờ Ấn Độ. Mà người ta chỉ viết được khoảng từ ngàn năm trở lại này. Không tự viết cái bộ sử là vua không tự viết à. Thì cũng bắt đầu từ 5.000 năm trở lại này. Rồi từ Mã Tiên Sa rồi viết bộ sử vừa vợ như là bao nhiêu mấy ngàn năm đó. Mà viết lại một bộ sử nữa như nó lắm, dày lắm, nhiều lắm. Thì cũng chỉ trong vòng 5.000 năm. Trước ngày 5.000 năm là không có sử, không có sách, thậm chí không có chữ, gọi là tiền sử. Trong khi đó là Phật của chúng ta. Đức Phật của chúng ta tính ra năm nay là có 2.500 mấy chục năm gì đó. Trên dưới mấy chục năm, năm chục năm, năm mấy năm gì đó. Còn trước nữa là gì? Trước nữa là có những thứ dân tộc gọi là Aryan. Nó phát xuất từ ví dụ Trung Đông, Cận Đông, Trung Đông rồi đó. Nó kéo đi lần du mục, đi lần cái bằng án kéo qua tới Trung Quốc, tới qua Ấn Độ. Thất trị nhân loại, cấp tà ác, tà bạo, ghê gớm lắm. Rồi từ đó, nảy sinh ra, mỗi một bộ lạc một nhóm người, nó nảy sinh ra cái tư tưởng, nó tin như thế này, nhóm bộ lạc kia tin tưởng như thế kia, nhóm tù trưởng nọ tin tưởng như thế đó, nhiều nhóm vậy, tự tin tưởng khác nhau, rồi tự cạnh tranh khác nhau, tự dịch quyền lợi, rồi tự giết chóc khác nhau, nhiều thứ người đúng không? Đến Ấn Độ thì cái thời kỳ mà Đức Phật của chúng ta ra đời đó là đã lâu rồi, đã sao cái tư tưởng của Aryan, của các cái đạo kia, của ngoại đạo Tà giáo đã lâu rồi. Do vậy cho nên là trước Đức Phật cứ lấy ra Ấn Độ thôi đó, thì cái tư tưởng mà La Môn là ưu tiên một và đặt ra cái một tư tưởng thờ một cái đạo mà chỉ có cái thần ngã thôi. Mà La Môn chủ trương có thần ngã, chủ trương là sáng tạo ra tất cả mọi việc, còn lập ra bốn cái kinh rồi là kinh Vệ Đà. Mà kinh Vệ Đà là của cái nhóm đó, nhóm tù trưởng đó, cái nhóm con người đó, nó có quy quyền tới là nó mạnh, nó đặt ra rồi đó, người ta mới học, phải làm theo đó. Và tự cái đấy là còn mạnh, đặt ra cái dây gấp ra gọi là sắc đế lệ, là dòng dõi vua chúa và dòng dõi của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, của Bổn Sư của chúng ta. Dưới đó có phải xá thủ Đà La, Aria, Maria là dòng dõi nô lệ hạ tiện vô cùng công quyền đồng kinh học sách và diễn diễn làm nô lệ. Thế thì là họ nói tục lưng Đà La bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu ngàn mình cũng biết, nhưng mà Đức Phật chúng ta là cái người có cái trí tuệ đúc kết lại những cái giáo lý của Bà La Môn, đúc kết lại giáo lý của tất cả những thứ ngoại đạo khổ hạnh tu kiểu này kiểu kia gì đó, Đức Phật đúc kết lại một con đường để dẫn dắt cho con người để nhẹ bớt những nỗi khổ của cõi trần, cõi sắc và cõi vô sắc, và tự con người tạo ra, tự con người trói buộc lấy mình. Đức Phật phát hiện ra cái giáo lý của đạo Phật, đạo Phật gọi là đạo giác ngộ. Do vậy cho nên khi mình nói tới giác ngộ là bạn phải có một con người mê thì gọi là chúng sanh, gọi là phàm phu, con người giác thì gọi là người giác ngộ. Do vậy cho nên ngoài con người không bao giờ tìm có một thành phần con vật nào ở đâu xa. Cho nên tất cả chúng ta là Phật sẽ thật. Mà mới muốn thành Phật là chúng ta phải học chi pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, học thử hành đạo thời như nào nắp thành Phật. Mà không cần lại thằng nào, con nào, ông nào, nguyện, sinh, ai cho hết. Chỗ đó là chỗ có, chỗ đó là chỗ có duyên. chỗ có phù hợp với nhiều lớp một chút. Do vậy cho nên tôi nói cuối cùng là chơi hết, làm chơi, ăn chơi, mặc chơi, ở chơi, ngủ chơi, có thể chết chết chơi, không đặt vấn đề nhé. Đó là đường lối của tôi, là có cái chuyện tôi chơi. Cho nên trong mấy bài hát tôi nói được rồi là có cái chơi. Tôi chơi, mà cái chuyện tôi chơi đó chứ mà để tôi lo lắng của đạo Phật đó. Hồi đó có một cô huynh đệ đó, ông cư sĩ mà ông đặt bài thơ tặng tôi đó, bởi vì tôi hay nói chuyện chơi. Để ông đặt câu hỏi là đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, tức là bác giả bác sinh bất diệt, bác câu bác tăng cũng giảm, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó chân nghe ông đó không mạnh được anh ơi. Bây giờ nó tôi vừa nói chơi quá, làm chơi, ăn chơi, mặc chơi, ngủ chơi, rồi sống chơi, rồi nếu mà bệnh hoạn khó chịu quá thì cũng mua thuốc uống chơi, mà uống chơi mà lành thì tốt, mà nếu mà khó chịu quá thì mua thuốc giảm đau, uống vô cho nó đỡ đau, đỡ đau rồi nó không sống, rồi chết, chơi luôn. Mà cái chết chơi đó, cái chết cũng không giảm đau, là bác sĩ Nguyễn Cách Diệm là cái người mà đổ cao về bác sĩ ở bên Pháp. Bác sĩ mà ông yêu cầu là nếu mà các đồng nghiệp, các đồng chí mà thương tôi á, khi tôi bệnh, tôi đau, mà các đồng nghiệp, các chí của tôi là đừng có đại phẫu, tiểu phẫu gì hết, cứ để cho tôi uống thuốc giảm đau, cho tôi uống giảm đau, bây giờ chừng nào chết thôi. Chứ ông không cho bỏ, không cho sang báo, điện báo, đại bỏ, tự phẩm. Ông đó tôi lấy cái bài học còn đó, tôi sống bằng cái ý tưởng đó. Cho nên tôi bệnh thì có, mà tôi coi thường đó. Không quan trọng vấn đề thuốc men, không quan trọng vấn đề đi về thuốc gì hết. Nhưng mà cũng nhờ có cái tư vấn cho bọn nào đó, tôi nói, nó không hành khổ thân tâm mình nhiều. Chứ đừng nói tôi là ăn chơi làm chơi, bệnh uống thuốc chơi, mà uống không hết là bình an nhẹ nhàng mà đi để chết chơi, chứ không có gì sợ. Bởi vì hữu gì bác như mộng, như nguyện, như bào, như ảnh, như lộ, như kỳ điện, nên quán chứng như vậy. Bởi vì nên quán rằng thân bất bệnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Các thầy nắm bốn cái thứ này trước đó rồi á, thầy giảng kinh vĩnh viễn không bao giờ là thầy tư. Đó là giáo lý, người ta gọi là giáo lý tiểu thừa, giáo lý của tạng A Hàm kinh đó. Ngược lại, giáo lý đó lại là giáo lý mà Đức Phật căn bản đầu tiên đi truyền đạo. Tôi sao mà thấy được thân mình là bất tịnh, tôi thế nào thấy được mình đang thọ dụng tất cả các thọ, có thọ lạc, thọ xa, thọ đều là không có vui đâu, thọ thì khổ,